vị, các bạn thân mến, trong Anh ngữ, từ Quisling có nghĩa là người phản bội, kẻ cộng tác với địch. Quisling là tên của một nhân vật nổi tiếng người Na Uy trong thời đệ nhị thế chiến. Ông đã bị đem ra xử bắn vì tội cộng tác với Đức Quốc xã và phản bội tổ quốc. Trong thời đệ nhị thế chiến, Vidkun Quisling được mô tả như là một con người trầm lặng, mơ mộng, có nhiều hoài bão. Ông đã sống tại Liên Xô 12 năm để đeo đuổi lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Nhưng thất vọng vì những tàn bạo của chủ nghĩa cộng sản, ông lại chạy qua khuynh hướng cực hữu. Chỉ trong một thời gian ngắn, ông đã thành lập được một đảng phái quy tụ khoảng 40.000 thành viên. Năm 1939, khi Đức Quốc xã xâm lăng Na Uy, ông được đưa lên nắm chính quyền bù nhìn. Chỉ trong 5 năm làm tay sai cho Hitler, Quisling đã gây ra không biết bao nhiêu thiệt hại cho đồng bào ruột thịt của mình. Không một chút xót thương, ông đã ra lệnh xử tử hàng chục người Na Uy bị tình nghi chống lại Đức Quốc xã. Ngay cả một người anh em họ của ông cũng không được ông xót thương. Ngày 8 tháng 5 năm 1945, chiến tranh chấm dứt. Ngay ngày hôm sau, dân Na Uy đã bắt giữ và đưa ông ra xét xử vì tội phản bội. Án tử hình đã được Na Uy bỏ từ năm 1876. Nhưng riêng trong trường hợp của ông, án này lại được tái lập. Trước khi bị xử bắn, Quisling vẫn còn cho rằng mình là người vô tội. Thế nhưng mãi mãi, tên tuổi của ông đã trở thành bất hủ trong Anh ngữ và đồng nghĩa với phản bội. Trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Chúng ta vẫn hay nói thế để ám chỉ đến những người mà tên tuổi gắn liền với những gì mà nhân loại lên án và kinh tởm. Những Tần Thủy Hoàng, những Hitler, những Stalin, những Pol Pot và không biết bao nhiêu tên tuổi khác sẽ không bao giờ bị xóa khỏi ký ức chung của nhân loại. Dĩ nhiên, nhân loại không chỉ nhớ đến những con người làm điều độc ác. Bên cạnh những tên tuổi đã trở thành đồng nghĩa với những gì là xấu xa, bỉ ổi nhất, còn có không biết bao nhiêu người vẫn luôn được nhân loại nhắc nhớ tôn kính. Và dĩ nhiên, bên cạnh những người được nhắc nhớ, còn có biết bao nhiêu người, cho dù không được biết đến hay nhắc nhớ, đã âm thầm sống những giá trị cao cả nhất của con người. Thánh Gioan Tông Đồ, trong cái nhìn xuyên suốt của Ngài, đã nhận ra hằng hà sa số những con người như thế. Thật ra, chỉ trong niềm tin, người ta mới có thể nhận ra được những khuôn mặt âm thầm vô danh ấy. Họ là những người đang sống bên cạnh chúng ta. Họ là những người đang mất hút trong đám đông. Họ là những người cha, người mẹ đang âm thầm hy sinh cho con cái. Họ là đông đảo những người đang phục vụ một cách vô vị lợi trong những công việc nhỏ bé và vô danh nhất. Chỉ có Chúa là đứng thấu hiểu mọi bí ẩn của lòng người mới có thể nhìn thấy được những con người như thế. Đối với người tín hữu Kitô chúng ta, chỉ có cái nhìn ấy của Chúa mới là quan trọng. Cho dẫu cứ bước đi trong âm thầm, chúng ta vẫn tin rằng Ngài đang dõi mắt theo chúng ta. Chỉ có ánh mắt ấy mới thực sự mang lại ý nghĩa và giá trị cho không biết bao nhiêu công việc âm thầm hàng ngày của chúng ta. Chỉ có ánh mắt ấy mới có sức nâng đỡ chúng ta mỗi khi chúng ta phải trải qua gian lao, thử thách và nghịch cảnh. Chỉ có ánh mắt ấy mới là đuốc sáng hướng dẫn chúng ta trong bóng đêm của nghi ngờ và sợ hãi. Lạy Chúa, Chúa là lẽ sống của chúng con. Xin cho chúng con luôn tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống, ngay cả khi chúng con gặp rủi ro, thất bại và khổ đau. Chúa là đường đi của chúng con. xin giúp chúng con luôn tiến bước với hân hoan và tiến thác.
Chúa mỗi phút giây trong đời, để lòng con được đổi mới. Một khi đã chạm được đến Ngài, bao nhiêu năm con theo Chúa, mà hình như Chúa còn đâu xa xôi. Con chưa cảm nhận ra Ngài, Ngài ở trong những người chung quanh con. Chúa trong những người cô thế cô thân, Chúa đang hiện diện nơi những người lao công vất vả. Chúa ở bên con nơi những người gần con sức vui. Chúa luôn dịu dàng nói với con ngàn lời yêu thương. Chúa mỗi phút giây trong đời, để lòng con được đổi mới.